mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề Độc thân hay lập gia đình. Kinh Thánh nền tảng trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7 từ câu 1 đến câu 7. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi bài 2. Lập gia đình hay sống độc thân, phần 2.
Quý thính giả thân mến, chúng ta trở lại với phần kinh thánh mà chúng ta đã học ở tuần trước trong Cô-rinh-tô nhất chương 7 với câu hỏi về lập gia đình hay sống độc thân. Phần kinh thánh này giúp chúng ta hiểu rõ rằng mọi quyết định cần được đặt trên một nền tảng duy nhất cũng là trọng tâm mà sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh trong phân đoạn này, đặc biệt ở câu 35. Tôi xin đọc từ câu 32. Vả, tôi muốn anh em được thong thả chẳng phải lo lắng gì. Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng. Song ai cưới vợ rồi thì chăm lo việc đời này, tìm cách cho vợ mình hòa dạ. Người nữ có chồng và đồng trinh cũng khác nhau như vậy. Ai không chồng thì chăm lo việc Chúa, đặng cho thân thể và tinh thần đều được thánh. Nhưng ai có chồng thì chăm lo các việc đời này, tìm cách cho đẹp lòng chồng mình. Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho anh em, chớ chẳng phải để gài bẫy, song để dắt anh em theo lẽ phải, hầu cho không phân tâm mà hầu việc Chúa. Câu kinh thánh và trọng tâm chúng ta cần hiểu là, trong mọi hoàn cảnh sống, dù độc thân hay lập gia đình, người thuộc về Chúa phải có là không phân tâm mà hầu việc Chúa. Vì vậy, câu hỏi không chỉ là có nên lập gia đình hay không, nhưng là trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng vẫn có thể hết lòng cho Chúa. Người lập gia đình cần sống thế nào để không bị những gánh nặng và bận tâm gia đình kéo mình xa khỏi sự phục vụ Chúa. Người độc thân cũng không sống độc thân chỉ để được tự do làm điều mình muốn, nhưng để có thể tập trung hầu việc Chúa hơn. Đó là cái neo, là trọng tâm mà cả Cô-rinh-tô nhất chương 7 muốn dẫn chúng ta đến. Dù là độc thân hay lập gia đình, điều quan trọng nhất vẫn là không phân tâm khỏi công việc Chúa. Trong phần học trước chúng ta đã thấy, sống độc thân là điều đúng. Chúng ta đã học rằng khi sứ đồ Phao-lô dạy hội thánh về sự thay đổi trong đời sống theo Chúa, ông phải đối diện với rất nhiều vấn đề trong hội thánh. Họ có sự chia rẽ, không hiểu lời Chúa, không hầu việc Chúa, chống đối người lãnh đạo, có vấn đề gian dâm, kiện cáo nhau, và không sử dụng thân thể đúng theo ý muốn của Chúa. Đối với tất cả những điều đó, sứ đồ Phao-lô đều đặt trên một nguyên tắc. Trước hết ông giúp họ hiểu lẽ thật của lời Chúa. Sau khi dẫn họ đối diện với lời Chúa, ông mới dẫn họ đến chỗ quyết định phải sống thực nghiệm lời Chúa như thế nào. Cho nên, khi nói đến việc sống độc thân là sống đúng, thì điều đó cũng nằm trong chính nguyên tắc ấy. Vì vậy, khi ông nói, luận đến các điều anh em đã viết trong thư, tôi tưởng người nam không đụng đến đàn bà là điều tốt, thì chúng ta đã giải thích rằng chữ tốt ở đây không phải là tốt hơn, nhưng là tốt theo ý muốn của Chúa. Và câu không đụng đến đàn bà, không phải chỉ là không chạm vào hay không nói chuyện với phụ nữ, nhưng nói đến sự liên hệ thân xác trong mối quan hệ hôn nhân. Ý của ông là, sống độc thân là sống đúng, sống tốt lành theo ý muốn của Chúa. Nhưng ông cũng giải thích thêm rằng sống độc thân không chỉ đơn giản là chưa lập gia đình, bởi vì khi nói đến việc không đụng đến đàn bà, ông đang nói đến việc không bước vào mối liên hệ thân xác trong hôn nhân. Vì vậy, người độc thân không chỉ là người chưa lập gia đình, nhưng là người sống cho Chúa, sống để hầu việc Chúa, và biết đặt những nhu cầu của thân xác dưới sự quản trị của Chúa, để đời sống hầu việc Chúa được rõ ràng, được tăng tiến, và được Chúa thăm viếng. Đó không chỉ là không lập gia đình, nhưng là sống thánh khiết trước mặt Chúa. Ở đây có hai phần mà chúng ta cần thấy rõ, thế giới xung quanh chỉ nhấn mạnh một phần, đó là người độc thân là người chưa lập gia đình, nhưng họ không nói đến việc sống cách biệt khỏi những liên hệ thân xác, cũng không nói đến sự thánh khiết trong mối quan hệ với người khác phái. Vì vậy, chúng ta phải chú ý đến cả hai điều này. Sống độc thân là sống cho Chúa, không phân tâm để hầu việc Chúa và dâng trọn đời sống mình cho Ngài. Đồng thời, trong khi Chúa cho mình sống độc thân, thì phải tránh xa những liên hệ thân xác để đẹp lòng Chúa. Khi hiểu như vậy, chúng ta thấy điều đó đòi hỏi một lối sống khác, một sự dấn thân trọn vẹn theo ý muốn của Chúa. Chúng ta không đo lường đời sống mình theo kiểu, tôi độc thân nên tôi muốn sống thế nào thì sống, tôi đã trưởng thành và có quyền tự quyết định cho mình. Chúa cho thấy rằng sự tốt lành được bày tỏ khi chúng ta sống đúng theo định nghĩa của Chúa. Điều đó cũng giúp chúng ta không bị ảnh hưởng bởi truyền thống, dư luận hay áp lực từ những người xung quanh. Chúng ta cũng cần học biết điều này để không tạo áp lực cho những người độc thân. Thông thường, chúng ta xem việc lấy vợ lấy chồng là điều bình thường, nên nếu ai không lập gia đình thì chúng ta nghĩ rằng đời sống của họ có điều gì sai chật. Nhưng Chúa cho thấy không có gì sai chật cả, đó là phước hạnh Chúa ban cho người ấy. Cho nên chúng ta cần hiểu điều đó để không tạo áp lực hay thúc ép người khác phải sống giống mình. Bởi vì như chúng ta thấy điều đó trong câu 7, tôi muốn mọi người đều như tôi, song mỗi người đã nhận lãnh ơn riêng của Đức Chúa Trời, người cách này, kẻ cách khác. Ông nói rằng ông muốn anh em giống mình trong sự độc thân để có thể hầu việc Chúa và không bị phân tâm trong đời sống theo Chúa. Nhưng ông cũng biết rằng đây là điều Chúa ban cho mỗi người khác nhau. Vì vậy, khi nói đến ơn Chúa ban, thì chúng ta phải nhận lấy với sự thỏa lòng và vui mừng. Chúa cho chúng ta hiểu rằng, để đối diện với điều đó, chúng ta cần sống bình an trong Chúa, biết rằng Ngài sẽ ban cho mọi nhu cầu của đời sống mình. Chúa hiểu những nhu cầu của chúng ta. Vì vậy, điều chúng ta cần chú ý là khi Chúa ban cho cơ hội sống độc thân, thì chúng ta phải tận dụng hết thời gian và năng lực của mình để sống trọn vẹn cho Chúa. Bởi vì thời điểm độc thân của một số người sẽ nhanh chóng qua đi. Chỉ vài năm sau, thời gian độc thân kết thúc, rồi chúng ta phải đối diện với những gánh nặng của đời sống gia đình. Lúc đó, vấn đề chuyên tâm hay phân tâm trong việc hầu việc Chúa sẽ trở nên rất rõ ràng. Chúng ta phải tranh đấu nhiều hơn, phải đổ nhiều công sức hơn mới có thể giữ được mức độ sống cho Chúa và cho nước Ngài như Chúa muốn. Vì khi ấy chúng ta có thêm nhiều gánh nặng khác phải đối diện. Cho nên, điều đầu tiên chúng ta muốn nhấn mạnh là sống độc thân là sống đúng, là một cơ hội phước hạnh, là cơ hội để sống hữu hiệu cho Chúa. Vì vậy, chúng ta đừng bỏ qua thời gian và cơ hội đó để sống tự do theo ý riêng mình, sống thiếu kỷ luật trong thì giờ, hay phí bỏ tuổi trẻ và thanh xuân của mình. Người độc thân cần biết cảm ơn Chúa vì hiểu rằng đây là điều Chúa ban cho mình. Đó là cơ hội để sống trong sự tin kính, sống chưa lập gia đình, đồng thời cũng sống không sử dụng thân thể mình cách sai chật ngoài ý muốn của Chúa. Chúng ta biết rằng thân thể mình đã được ban cho để thuộc về Chúa, được hiệp một với Ngài và trở nên đền thờ thánh của Đức Thánh Linh. Vì vậy, tất cả những gì chúng ta làm qua thân thể mình đều liên hệ trực tiếp đến Chúa và sự hiện diện của Ngài. Cho nên, người độc thân phải đối diện mỗi ngày với những thử thách rất rõ ràng, sự đơn độc, sự cô đơn, những gánh nặng hay những cám dỗ của đời sống. Ở đây có nhắc đến cả vấn đề thân xác lẫn tinh thần. Nhưng đồng thời, người độc thân cũng có cơ hội để sống trọn vẹn cho Chúa. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến phần tiếp theo. Sống lập gia đình là điều khôn ngoan, sống gần gũi ân ái là điều tốt đẹp, và sống thỏa lòng là ân tứ Chúa ban. Nhưng trước hết, chúng ta cần nhớ rằng trọng tâm của sự kêu gọi Chúa không nằm ở tình trạng hôn nhân, mà ở chỗ chúng ta có đang hết lòng hầu việc Ngài hay không. Nếu chúng ta hiểu được nguyên tắc đó, thì điều này không khó hiểu. Nhưng nó dẫn chúng ta đến chỗ đo lường mọi sự trên một nền tảng, đó là không phân tâm mà hầu việc Chúa. Và Chúa cho thấy đây không chỉ là một thái độ, nhưng là một tiến trình sống với những điểm rất rõ ràng và thực tế. Bây giờ sứ đồ Phao-lô đến phần số 2, chúng ta đến phần bài học mới của chúng ta, đó là sống lập gia đình là sống khôn ngoan. Trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 7 từ câu 1 đến câu 5, thì trong câu 2, chúng ta thấy ông trả lời điều này cách rõ ràng. Luận đến các điều hỏi trong thơ anh em, tôi tưởng rằng đàn ông không đụng đến đàn bà là hay hơn. Ông nói tiếp, xong, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng. Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Đừng từ chối nhau. Trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỷ Satan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng. Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta, sống độc thân là sống đúng, là sống trong phước hạnh của Chúa và là cơ hội để tận dụng thì giờ để làm trọn công việc Chúa giao khi chúng ta còn tự do. Vì sự tự do này sẽ không còn trọn vẹn như trước khi bước vào hôn nhân, bởi sẽ có thêm một người cùng chia sẻ và ảnh hưởng trên đời sống của mình. Nhưng điều đó không phải là sai chật, vì ông cũng tiếp tục dạy rằng lập gia đình là sống khôn ngoan, sống độc thân là sống đúng, sống tốt. Nhưng lập gia đình không phải là điều trái ngược với điều đó. Cả hai đều là những chặng đường trong đời sống mà Chúa ban cho. Nghĩa là sống độc thân để hầu việc Chúa, sống cho Chúa là điều tốt lành, thì lập gia đình cũng là điều tốt lành Chúa ban, dù mỗi chặng đường đều có những gánh nặng khác nhau khi chúng ta bước đi đúng theo con đường và mục đích Chúa dành cho mình. Sứ đồ Phao-lô đang nói rằng, sống lập gia đình là điều tốt và là sống khôn ngoan. Nhưng để hiểu điều đó, chúng ta phải nhìn vào bối cảnh của hội thánh Cô-rinh-tô. Khuynh hướng của người Cô-rinh-tô cũng giống như nhiều người trong chúng ta là thường phản ứng theo thái cực trước khi tin Chúa. Họ sống trong sự dâm loạn của đời sống thờ hình tượng, sống không có kỷ luật trong vấn đề thân xác. Nhưng sau khi tin Chúa, họ muốn từ bỏ hoàn toàn những điều đó để sống thánh khiết cho Chúa. Vì vậy, họ nghĩ rằng mọi điều liên hệ đến thân thể hay sự kết nối tình dục đều phải loại bỏ hết. Có những người trước khi tin Chúa đã lập gia đình, nhưng sau khi tin Chúa thì lại nghĩ rằng tôi không thể tiếp tục sống gần gũi với người phối ngẫu chưa tin Chúa. Cho nên sứ đồ Phao-lô muốn sửa lại cách suy nghĩ sai lệch đó. Ông chỉ ra rằng đời sống độc thân có phước hạnh, nhưng cũng có những nguy hiểm riêng. Đồng thời, đời sống hôn nhân cũng là điều Chúa ban phước trong nhiều phương diện, nhưng cũng vẫn phải đối diện với những khó khăn trong gia đình. Sứ đồ Phao-lô nói đến sự nguy hiểm trong đời sống độc thân rằng, song, để tránh khỏi sự dâm dục, đó là vấn đề sử dụng thân thể sai chật hay sử dụng thân thể ngoài giới hạn mà Chúa đặt ra, ngoài môi trường Chúa chọn để ban phước lành. Sự cám dỗ này rất mạnh mẽ đối với người độc thân, không phải chỉ người độc thân mới bị cám dỗ, nhưng với người độc thân thì sự giải quyết những nhu cầu đó không ở trong tầm tay của mình, vì Chúa đặt sự giải quyết những nhu cầu ấy trong giới hạn của hôn nhân. Cho nên, người độc thân thường phải đối diện với sự tấn công của kẻ thù, qua sự cô đơn và qua những đòi hỏi của thân xác. Vì vậy, nếu người đó không thật sự đặt trọng tâm vào việc sống cho Chúa và không phân tâm để hầu việc Chúa, thì sẽ phải tranh chiến rất khó khăn trong mặt trận này. Khi chúng ta thấy cách Chúa giải quyết vấn đề của người độc thân và những nhu cầu của họ, thì chúng ta cũng thấy được thách thức của đời sống độc thân, đồng thời thấy được phước hạnh của đời sống hôn nhân mà sứ đồ Phao-lô đang nói đến. Song, để tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng. Khi Chúa tạo dựng Eva cho Adam, chúng ta thấy được sự nối kết của phước hạnh và sự giải quyết vấn đề ở đây. Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18. Điều đầu tiên chúng ta cần chú ý là không có sự mâu thuẫn giữa câu kinh thánh trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18, loài người ở một mình thì không tốt, và Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 1. Tôi tưởng rằng đàn ông không đụng đến đàn bà là điều tốt, bởi vì cách dịch đúng nên là người này ở một mình thì không tốt, chứ không phải loài người ở một mình thì không tốt. Ở đây, Chúa đang nói về tình trạng đặc biệt của Adam khi Ngài tạo dựng ông, chứ không phải đưa ra một nguyên tắc tuyệt đối cho tất cả mọi người trong nhân loại. Đối với Adam, khi Chúa tạo dựng ông và đặt ông trong hoàn cảnh ấy, thì việc ở một mình là không tốt. Vì vậy, Chúa tạo dựng một người giúp đỡ giống như ông, đó là Eva. Ở đây, Chúa không tuyên bố rằng người sống một mình thì không tốt để áp dụng cho tất cả mọi người, hay cho rằng người sống độc thân là sống sai chệch khỏi chương trình của Chúa. Vì nếu hiểu như vậy thì sẽ đi ngược lại với phần kinh thánh chúng ta đã học trong Cô-rinh-tô nhất chương 7. Sứ đồ Phao-lô nhiều lần nhắc rằng ông muốn anh em giống như mình, sống độc thân cho Chúa, sống không phân tâm để hầu việc Chúa. Ông nói đó là điều tốt hơn và hữu hiệu hơn, nhưng ông cũng biết rằng Chúa có chương trình riêng cho mỗi người, nên ông chỉ dạy những điều này để anh em biết thứ tự ưu tiên của đời sống mình phải như thế nào. Tất cả những điều Phao-lô dạy sẽ trở nên sai nếu chúng ta thiết lập ngay từ đầu rằng ai sống độc thân thì là thiếu sót hay sai chật. Khi nói điều đó, chúng ta cũng phải nhớ rằng Chúa Giê-xu là đấng vô tội và trọn vẹn nhất trong lịch sử nhân loại, nhưng Ngài đã sống độc thân suốt 33 năm trên đất. Nếu nói rằng sống độc thân là có điều gì sai chật hay không tốt, thì điều đó sẽ dẫn đến kết luận rằng có điều gì không trọn vẹn trong chính Chúa Giê-xu. Nhưng nếu Chúa Giê-xu không phải là đấng hoàn hảo trọn vẹn, thì chúng ta cũng không có sự cứu rỗi. Cho nên, chúng ta phải giải thích điều này một cách chính xác, không có sự mâu thuẫn giữa hai câu kinh thánh đó. Khi Chúa dựng nên Adam, Ngài ban cho ông một phước hạnh là Eva, nhưng chúng ta không thể nói rằng trước khi có Eva thì Adam không sống nổi hay đời sống ông đầy thiếu sót và bất hạnh. Thực tế, Adam vẫn đi với Chúa trong vườn Ê-đen, sống vui mừng và thỏa nguyện trong mối tương giao với Chúa, không có dấu hiệu nào cho thấy ông thất vọng hay khốn khó. Nhưng Chúa biết nhu cầu của Adam, kể cả những nhu cầu mà chính Adam chưa nhận ra, nên Chúa ban cho ông điều cần thiết. Điều đó nhắc chúng ta rằng có những điều mình không biết mình cần, nhưng Chúa vẫn biết và vẫn ban cho. Vì vậy chúng ta cảm ơn Chúa. Tuy nhiên, Chúa không hứa rằng mọi người đều sẽ nhận được giống nhau. Chúa không hứa rằng ai cũng sẽ có một người giúp đỡ như Eva đối với Adam. Chúa cũng không bảo đảm rằng mọi người đều sẽ có kinh nghiệm hôn nhân, nhưng Chúa hứa rằng ân điển của Ngài sẽ đủ cho mọi nhu cầu của con dân Ngài. Ngay cả những nhu cầu mà chúng ta chưa nhận biết, Chúa cũng có thể ban cho, vì Ngài là đấng thương xót và ban cho cách dư dật. Khi hiểu kinh thánh như vậy, chúng ta thấy lời Chúa rất thực tế, vì lời Chúa chạm đến nhu cầu của đời sống chúng ta và giúp chúng ta đưa ra quyết định dựa trên nền tảng của lời Ngài. Nếu không hiểu nền tảng của lời Chúa, chúng ta sẽ không phân biệt được điều gì là tốt đẹp để làm và điều gì đáng để theo đuổi. Cho nên ở đây chúng ta hiểu rằng, để tránh khỏi sự dâm dục, thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng. Nhưng điều đó không có nghĩa là giá trị của hôn nhân thấp hay lập gia đình chỉ vì không chịu nổi nên phải lấy vợ lấy chồng để giải quyết nhu cầu. Chúng ta phải hiểu rằng, người độc thân thường xuyên đối diện với vấn đề cô đơn, cô độc và những nhu cầu của thân xác. Đối với họ, cách giải quyết không phải là sử dụng thân thể mình ngoài ý muốn của Chúa, nhưng là sống không phân tâm để hầu việc Chúa, dùng mọi khả năng, ân tứ và thì giờ của mình cho Ngài. Còn việc lập gia đình không phải chỉ để giảm bớt áp lực hay vì không đủ khả năng giữ mình khỏi sự dâm dục. Ở đây, Chúa nhắc rằng mọi người đều phải đối diện với vấn đề sử dụng thân thể đúng theo ý muốn của Ngài, và cách giải quyết mà Chúa ban cho chính là giới hạn của hôn nhân. Trong hôn nhân, vấn đề được nêu ra ở đây được giải quyết, nghĩa là sứ đồ Phao-lô đang dạy rằng, cách duy nhất Chúa bày tỏ để giải quyết vấn đề thân xác là trong môi trường hôn nhân. Để tránh khỏi sự cám dỗ của việc sử dụng thân xác sai trật, thì điều đó phải được giải quyết trong hôn nhân. Điều này được bày tỏ rất rõ khi sứ đồ Phao-lô nói, song, để tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng. Tôi muốn nhấn mạnh chữ, mỗi người, vì ở đây ông nhấn mạnh điều đó rất rõ. Chữ, mỗi người, cho chúng ta thấy nền tảng của hôn nhân là một vợ một chồng trọn đời. Vì vậy, trong tiêu chuẩn dành cho người hầu việc Chúa và người lãnh đạo hội thánh, vấn đề hôn nhân cũng được nhắc đến qua cụm từ, chồng chỉ một vợ. Trong Timôthê nhất đoạn 3 câu 2, vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Điều được nhấn mạnh ở đây không phải là số lần lập gia đình, vì nếu vợ qua đời thì việc tái hôn vẫn được lời Chúa cho phép. Nhưng điều chính yếu là sự trung thủy và sự trọn vẹn trong đời sống hôn nhân, nghĩa là mỗi người đàn ông có một vợ cho riêng mình, mỗi người đàn bà có một chồng cho riêng mình, và trong giới hạn đó, chúng ta sống dâng trọn đời sống cho Chúa. Có người cho rằng như vậy là quá khắt khe và không công bằng, vì Chúa tạo dựng con người với nhiều nhu cầu, nhưng lại chỉ cho phép giải quyết những nhu cầu đó trong hôn nhân. Họ nghĩ rằng nếu phải chờ đến khi lập gia đình mới được giải quyết thì làm sao có thể sống nổi. Nhưng sứ đồ Phao-lô đã trả lời điều đó trước rồi. Ông cho thấy thân thể không chỉ tồn tại để giải quyết nhu cầu. Triết lý của thế gian là đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, nghĩa là có nhu cầu thì cứ giải quyết. Nhưng lời Chúa nói rằng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa và Chúa vì thân thể. Điều đó có nghĩa là thân thể của chúng ta và những mối liên hệ của chúng ta không chỉ nhằm mục đích giải quyết nhu cầu. Chúng ta được ban cho thân thể để sống cho Chúa. Chúng ta được hiệp một trong thân thể của Ngài. Vì vậy, mọi điều chúng ta làm trong thân thể mình đều là điều chúng ta làm trước mặt Chúa và trong sự hiện diện của Ngài. Lời Chúa dạy rằng thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh. Cho nên, điều gì chúng ta làm với thân thể mình cũng là điều được thực hiện trong đền thờ của Chúa, trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh và trong sự thờ phượng Ngài. Tất cả những điều đó giúp chúng ta hiểu rằng người độc thân không chỉ là người chưa lập gia đình, nhưng là người giữ thân thể mình cách trong sạch trước mặt Chúa. Còn đối với người lập gia đình, thì việc giải quyết nhu cầu thân xác chỉ được đặt trong môi trường mà Chúa đã định, để bày tỏ sự trọn vẹn và vẻ đẹp của hôn nhân mà Chúa ban cho. Trong sách Ma-thi-ơ chương 19, từ câu 4 đến câu 6, khi Chúa Giê-xu xác minh lại sự thiết lập hôn nhân, thì Chúa nói một điều đó là Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân và Chúa trân quý vấn đề hôn nhân. Ngài trả lời rằng, các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ, và có phán rằng, vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Kinh Thánh cho biết rằng trong hôn nhân, vợ chồng không còn là hai nữa, nhưng trở nên một thịt. Họ được kết hiệp trong hôn nhân để trở nên một. Vì vậy, điều gì Đức Chúa Trời đã phối hiệp thì loài người không có quyền phân rẽ. Sự kết hiệp trong hôn nhân là điều chính Đức Chúa Trời thiết lập và ban cho nên đó là điều tốt lành. Độc thân là điều tốt lành, và hôn nhân cũng là điều tốt lành. Người độc thân có những khó khăn và nhu cầu riêng của đời sống độc thân, và họ phải đối diện với điều đó bằng cách sống theo Chúa, hầu việc Chúa không phân tâm. Còn người lập gia đình thì có những nhu cầu, khó khăn và thách thức của đời sống hôn nhân. Họ cũng phải vượt qua tất cả những điều đó để chính mình và gia đình mình không phân tâm mà hầu việc Chúa. Nhưng vẻ đẹp của hôn nhân còn được bày tỏ rõ ràng hơn nữa, vì Chúa cho thấy hôn nhân của những người thuộc về Ngài không chỉ nói về mối liên hệ giữa hai người, nhưng còn bày tỏ mối liên hệ giữa Chúa với hội thánh. Đó là lý do vì sao hôn nhân phải được tôn trọng và sự kết hiệp trong hôn nhân phải được biệt riêng, vì Chúa dùng hôn nhân để bày tỏ sự mầu nhiệm trong mối liên hệ của Ngài với hội thánh. Lẽ thật này được tỏ bày trong sách Ê-thê-sô chương 5 từ câu 22 đến câu 29 rằng: Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào đấng Christ là đầu hội thánh, hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy, vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Đây là một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ mà Chúa muốn cho chúng ta thấy về sự quý báu của hôn nhân, vì hôn nhân bày tỏ tình yêu thương của Chúa, sự chân quý của Chúa đối với hội thánh, và vẻ đẹp của hội thánh được bày tỏ ra qua mối liên hệ của Chúa với hội thánh. Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Đó là vẻ đẹp và sự bày tỏ của Chúa qua hôn nhân. Trong hôn nhân, Chúa bày tỏ mối liên hệ của Ngài với hội thánh. Nhưng ở đây chúng ta cũng thấy thêm một điều, dù sứ đồ Phao-lô là người rất được ơn và được Đức Thánh Linh sử dụng để viết lời Chúa, nhưng ông cũng không thể diễn tả hết sự mầu nhiệm này. Vì vậy ông nói rằng, sự mầu nhiệm ấy là lớn lắm. Ông không biết làm sao diễn tả trọn vẹn được việc hôn nhân giữa vợ và chồng lại là hình ảnh bày tỏ mối liên hệ của chính Chúa với hội thánh, là sự gắn bó và thân thương giữa Chúa với hội thánh như mối liên hệ vợ chồng. Cho nên trong câu 31-32 ông nói, vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Vì thế, Chúa dùng sự mầu nhiệm của hôn nhân để bày tỏ sự mầu nhiệm trong mối liên hệ của Ngài với hội thánh. Do đó, chúng ta hiểu vì sao mối liên hệ trong gia đình và hôn nhân của người thuộc về Chúa phải khác với mối liên hệ của thế gian. Mục đích hôn nhân của chúng ta không chỉ là cho vợ chồng với nhau, nhưng điều chính yếu là để bày tỏ Chúa. Vì vậy, trong hôn nhân, chúng ta phải chuyên tâm hầu việc Chúa và sống để bày tỏ Ngài. Nếu một hôn nhân không chuyên tâm bày tỏ Chúa, thì hôn nhân đó đã thất bại trong mục đích Chúa đặt ra, dù vợ chồng có thể rất vui vẻ và hạnh phúc với nhau. Tất cả những sự đầu tư trong hôn nhân cũng trở nên vô nghĩa nếu không bày tỏ hình ảnh của Chúa đối với hội thánh. Hình ảnh thứ hai là sự đồng công mà Chúa muốn ban cho những người bước đi với nhau trong sự thông công của hôn nhân. Trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18, Chúa nói về tình trạng của Adam rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Chữ giúp đỡ ở đây rất ý nghĩa. Đó là sự đáp ứng cho nhu cầu của Adam. Điều này cho chúng ta thấy sự đồng công, cùng gánh vác và cùng xây dựng giữa vợ với chồng. Hai người giúp nhau trở nên giống Chúa hơn, giúp nhau trở nên người hầu việc Chúa hữu hiệu hơn và cùng nhau sống cho Chúa, sống đẹp lòng Ngài. Cho nên chúng ta phải nhớ điều này, vì nhiều khi chúng ta nghĩ rằng gia đình là chuyện riêng của mình, hôn nhân là chuyện riêng của mình, còn hầu việc Chúa là điều thêm vào sau đó. Nhưng Chúa cho thấy rằng mục đích của hôn nhân, mục đích của đời sống độc thân và mục đích của sự thông công giữa vợ chồng, tất cả đều nhằm phản ảnh sự mầu nhiệm trong mối liên hệ giữa Chúa với hội thánh. Vì vậy, điều đó không thể chỉ giới hạn trong những chuyện riêng tư hay những điều tạm thời của đời này. Chúng ta cần hiểu rằng sự hiệp một, sự đồng công và sự nhiệm màu trong mối liên hệ hôn nhân đều nhằm mục đích cao trọng là bày tỏ về Chúa Giê-xu. Nhưng trong con đường theo Chúa và hầu việc Chúa đó, Chúa cũng ban cho sự vui thích, sự vui mừng và sự sống động trong đời sống hôn nhân. Chúng ta thấy sự vui mừng ấy được bày tỏ qua sự gần gũi thân xác và sự ân ái mà Chúa ban cho vợ chồng. Sách Sáng Thế Ký cũng nói đến điều này, người nam và vợ mình đều trần truồng mà không hổ thẹn, vì Chúa cho thấy đó là sự vui thích và niềm vui Ngài ban cho trong mối liên hệ đặc biệt này. Sách Nhã Ca cũng nói rất chi tiết về sự nhiệm màu trong mối liên hệ giữa Chúa với hội thánh, được bày tỏ qua hình ảnh mối liên hệ giữa vợ và chồng. Trong sách Nhã Ca chương 8 từ câu 6 đến câu 7, Salomon viết rằng, hãy để tôi như một cái ấn nơi lòng chàng, như một cái ấn trên cánh tay chàng, vì ái tình mạnh như sự chết, lòng khen hung dữ như âm phủ. Sự nóng nó là sự nóng của lửa, thật một ngọn lửa của Đức Giê-hô-va, nước nhiều không tưới tắt được ái tình, các sông chẳng nhận chìm nó được. Nếu người nào đem hết tài sản nhà mình ẵng mua lấy ái tình, ắt người ta sẽ khinh rẻ nó. Điều đó cho thấy không có tiền bạc nào mua được mối liên hệ sâu xa và quý báu mà Chúa ban cho trong hôn nhân, và cũng không có khó khăn nào có thể dập tắt được tình yêu ấy. Ở đây, Kinh Thánh bày tỏ sự mạnh mẽ, đẹp đẽ và quý báu mà Chúa dành cho những người ở trong hôn nhân. Vì vậy, chúng ta nói rằng lập gia đình là khôn ngoan. Đồng thời, hôn nhân cũng là sự ban cho để được sinh sản. Sách Kỳ Thiên chương 127 từ câu 3 đến câu 5 nói về phước hạnh đó. Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng. Con trai xanh trong buổi đang thì, khác nào mũi tên nơi tay dõng sĩ. Phước cho người nào vắt nó đầy hùi mình, người sẽ không hổ thẹn khi nói năng với kẻ thù nghịch mình tại cửa thành. Dù đây là ngôn ngữ của cựu ước, nhưng cho chúng ta thấy phước hạnh và sự tốt lành khi Chúa ban cho con cái. Thi Thiên đoạn 128, câu 1 đến câu 3 cũng cho biết rằng, phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài. Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước và may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thạnh mộng, con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi, khác nào những chồi olive. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Điều đó cho thấy Chúa dùng gia đình cho mục đích của Ngài để sinh ra những con người bước vào trong sự thờ phượng Chúa đời đời. Vì vậy, phước hạnh của người làm cha mẹ không chỉ là nuôi con ăn học, trưởng thành, đi làm hay lập gia đình yên ổn. Nhưng điều quan trọng hơn là con cái có trở thành người thờ phượng Chúa hay không, có phải là người được sinh ra để bước vào cõi đời đời, cầu việc Chúa, tôn cao Chúa và làm sáng danh Ngài hay không. Điểm tiếp theo là sự thánh khiết trong đời sống của chúng ta. Song, để tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng. Hôn nhân là nơi Chúa giải quyết những nhu cầu của thân xác và dùng điều đó để ban phước cho những người sử dụng thân thể mình trong hôn nhân theo ý muốn của Ngài, phản ảnh sự tốt lành và phước hạnh đến từ Chúa. Cho nên, hôn nhân là con đường của sự thánh khiết mà Chúa dành cho những người không bước đi trong sự hầu việc Chúa qua đời sống độc thân, nhưng sống trong mối liên hệ hôn nhân, nơi Chúa cho phép giải quyết những nhu cầu của thân xác cách đẹp lòng Ngài.
Quý thính giả thân mến, chúng ta đã thiết lập sự liên hệ đúng trong câu 1 đến câu 7, rằng sống độc thân là sống đúng, sống lập gia đình là sống khôn ngoan. Và chúng ta tiếp tục học về những điều mà sứ đồ Phao-lô nói tiếp trong câu 8, câu 9. Đó là sống gần gũi ân ái là tốt đẹp, sống thỏa lòng là ân tứ Chúa ban. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi vào tuần sau.
Hãy cái tên.